Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 23 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là bài tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Napoli hôm Chủ nhật vừa qua, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Napoli hôm Chủ nhật vừa qua. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật ngày 21 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm mục vụ Tổng giáo phận Napoli và tham dự buổi lễ khai mạc cuộc gặp gỡ liên tôn vì hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức. Trước hết, trong thánh lễ được cử hành tại quảng trường chính của thành phố Napoli, đối diện với vương cung thánh đường Thánh Francisco de Paolo, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy chiến đấu chống lại mọi hình thức bạo động. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ cử hành tại quảng trường chính của thành phố Napoli.
Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Crescenzio Sitte, Tổng giám mục Napoli, đã mời Ngài đến viếng thăm giáo phận. Sau lời chào thăm các Đức Giám mục Phụ tá, hàng giáo sĩ và khách riêng giới trẻ trong giáo phận, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các cấp trong chính quyền địa phương. Qua màn ảnh truyền hình, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm một cách đặc biệt đến các đan sĩ trong các tu viện, những người già, các bệnh nhân trong các bệnh viện, những người đang bị cầm tù và tất cả những ai không thể đến gặp gỡ Ngài. Quảng diễn về ý nghĩa của các bài đọc trong ngày Chủ nhật thứ 29 thường niên năm C, Đức Thánh Cha nói đến sức mạnh của đức tin như sau. Sức mạnh đang âm thầm thay đổi thế giới và canh tân nước Chúa chính là đức tin. Và đức tin lại được thể hiện bằng sự cầu nguyện. Khi đức tin được tràn đầy tình yêu Chúa, được nhận biết như người cha nhân từ và công bình, sự cầu nguyện sẽ được kiên trì, trở nên một hơi thở của thần khí, một tiếng kêu của tâm hồn đi vào trái tim của Thiên Chúa. Như thế, lời cầu nguyện trở thành sức mạnh vĩ đại nhất có thể biến đổi thế giới. Napoli là một trong những thành phố lớn tại Ý đang phải đương đầu với nhiều tệ nạn xã hội, mà được biết đến nhiều nhất và trầm trọng nhất chính là hoạt động của các băng đảng mafia, được gọi bằng tiếng Ý là Camorra. Nhìn vào thực tại xã hội của thành phố Napoli dưới ánh sáng của lời Chúa, Đức Thánh Cha nói như sau. Đứng trước những thực tại xã hội khó khăn và phức tạp như xã hội của anh chị em, chúng ta cần phải củng cố niềm hy vọng được xây dựng trên đức tin và diễn tả bằng sự cầu nguyện không biết mệt mỏi. Chính sự cầu nguyện mới có thể giữ cho ngọn lửa đức tin được cháy mãi. Chúa Giêsu đã nêu lên câu hỏi, liệu khi trở lại, có người còn tìm thấy niềm tin trên mặt đất này nữa không? Chúng ta phải trả lời như thế nào với câu hỏi đầy lo ngại ấy? Ngày nay, chúng ta hãy khiêm tốn và can đảm lặp lại. Lạy Chúa đến với chúng con trong thánh lễ Chúa Nhật này. Chúa thấy chúng con cầm ngọn lửa đức tin đang cháy sáng trong tay. Chúng con tin tưởng và phó thác cho Chúa. Xin hãy gia tăng đức tin cho chúng con. Chú giải về thái độ kiên trì của bà quá trong tin mừng Chủ nhật thứ 29 thường niên, Đức Thánh Cha liên tưởng đến những kẻ bé mọn, những người công chính và đơn sơ đang phải chịu bao nhiêu bất công, nhưng lại hoàn toàn cảm thấy bất lực trước bao nhiêu tệ nạn xã hội. Với những người ấy, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu mời gọi, hãy nhìn sự kiên trì của bà quá khi phải đương đầu với ông quan tòa bất lương. Một ông quan tòa bất lương mà cuối cùng đành phải đầu hàng trước sự kiên trì của một bà quá, thì huống chi cha nhân từ trên trời là đứng chỉ muốn mọi điều thiện hảo cho con cái ngài. Đức Thánh Cha nói như sau, Đức tin bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu xin của chúng ta và nhậm lời chúng ta khi thuận tiện, cho dẫu kinh nghiệm hàng ngày xem ra đi ngược lại với sự bảo đảm ấy. Thật thế, theo Đức Thánh Cha, đứng trước thực tế mỗi ngày như báo chí luôn loan tải, tự nhiên ai cũng có thể thốt lên như tiên tri Habakkuk: Lạy Chúa, cho đến bao giờ con kêu cứu mà Chúa chẳng đói nghe, con la lên bạo động mà Chúa không cứu vớt. Trước tiếng kêu vàng ấy, chỉ có một câu trả lời là Thiên Chúa không thể thay đổi các sự việc nếu không có sự hoán cải của con người. Và sự hoán cải đích thực của con người luôn khởi đầu bằng tiếng kêu cứu và van xin ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời cầu nguyện của Kitô giáo không phải là biểu tỏ của thái độ buông xuôi và bất động, trốn tránh trách nhiệm, mà trái lại là sức mạnh của niềm hy vọng, của sự tin tưởng mãnh liệt vào quyền năng của Thiên Chúa tình yêu, là đứng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta đạt đến tuyệt đỉnh trong vườn cây dầu. Lời cầu nguyện này là một cuộc chiến đấu chống lại bất công và lấy điều thiện chiến thắng điều ác. Đây chính là khí giới của những kẻ bé mọn, những người có tinh thần nghèo khó, vốn khước từ mọi loại bạo động. Đó chính là mẫu gương của ông Môi-se trong bài đọc thứ nhất. Ông Môi-se đã chứng minh được rằng Thiên Chúa cần có bàn tay giơ lên của con người. Theo Đức Thánh Cha, đôi tay giơ lên khi cầu nguyện của ông Môi-se để chiến thắng quân Amalek báo trước đôi cánh tay của Chúa Giêsu trên thập giá. Chính với đôi tay giang ra trên thập giá mà Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ. Mượn lời của Thánh Phao-lô trong thư thứ hai gửi cho người môn đệ Timôthêô, Đức Thánh Cha khuyên các vị chủ chăn của giáo phận Napoli như sau: Hãy kiên trì trong những điều anh em đã học hỏi và xác tín, hãy rao giảng tin mừng, gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo dục. Như Môi-se cầu nguyện trên núi, anh em hãy kiên trì trong sự cầu nguyện và liên kết với các tín hữu đã được ủy thác cho anh em chăm sóc, để cùng nhau và mỗi ngày, anh em có thể chiến đấu cho chính nghĩa của tin mừng. Đề cập đến tình hình xã hội tại thành phố Napoli, Đức Thánh Cha nói đến một số tệ nạn như nghèo đói, thất nghiệp, bạo động, các tổ chức tội phạm. Ngài kêu gọi mọi người phải dấn thân chiến đấu chống lại mọi hình thức bạo động. Cụ thể, cần phải đào luyện lương tâm, thay đổi não trạng và cách sống mỗi ngày.
Trên đây là bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Napoli vào sáng Chủ nhật vừa qua. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha viếng thăm một vụ giáo phận này. Như Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong bài giảng, vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã hai lần viếng thăm giáo phận này. Đặc biệt trong lần thứ hai vào tháng 11 năm 1990, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mang lại niềm hy vọng lớn lao cho giáo phận này. Mới đây, Đức Hồng ICP cũng muốn lặp lại điều đó trong lá thư mục vụ có tựa đề Máu và Hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc đến một đoạn trong lá thư mục vụ này như sau. Hạt giống hy vọng có lẽ là hạt giống nhỏ bé nhất, nhưng có thể làm phát sinh một cây vĩ đại mang lại nhiều hoa quả. Đức Thánh Cha khẳng định rằng máu của Chúa Giêsu Kitô và máu của các vị tứ đạo làm phát sinh niềm hy vọng. Đặc biệt, đối với người dân Napoli, máu nhắc đến cuộc tứ đạo của Thánh Januario, vị tứ đạo vào thế kỷ thứ ba mà thành phố Napoli đã chọn làm quan thầy. Nhân chuyến viếng thăm mục vụ Napoli, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng thánh tích có chứa đựng những giọt máu của vị thánh tứ đạo này. Mỗi năm, máu khô của vị thánh này biến thành thể lỏng hai lần, một vào mùa xuân và một vào lễ kính thánh nhân trong tháng 9. Cũng như đôi khi vào những dịp có một vị giáo hoàng đến viếng thăm. Sau cuộc gặp gỡ với Tổng giáo phận Napoli, Đức Thánh Cha đã đến tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn vì hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức. Cuộc gặp gỡ quy tụ hầu hết các vị lãnh đạo của các tôn giáo lớn và các giáo hội Kitô trên thế giới. Đặc biệt, người ta ghi nhận sự có mặt của Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople, Bartolomeo Đệ Nhất, Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury Rowan Williams, Đại giáo trưởng Do Thái Jonah Metzger, thủ lãnh Hồi giáo tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ông Ibrahim Esselin, ông Mousavi Bonoli, giám đốc trung tâm Khomeini tại Iran. Trong buổi lễ khai mạc cuộc gặp gỡ, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew Đệ Nhất đã phát biểu như sau. Các nền văn minh không trực tiếp đối thoại với nhau, mà qua trung gian những ai chuyên chở những truyền thống và giá trị văn hóa của các nền văn minh ấy. Do đó, chúng ta không nên nói đến cuộc đối thoại của các nền văn minh, mà đúng hơn một nền văn hóa đối thoại. Cũng trong ý nghĩa đó, ông Metzger, đại giáo trưởng Do Thái, đã đề nghị nên thiết lập một Liên Hiệp Quốc Tôn giáo, gồm thủ lãnh các tôn giáo hiện đang có một ảnh hưởng sâu rộng trên các cộng đồng tôn giáo. Ông nói như sau, nếu chúng ta cùng ngồi lại với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những giải pháp hữu hiệu. Thủ lãnh Hồi giáo Ezzedine cũng tán thành việc thiết lập một cơ cấu tôn giáo thế giới. Ông nói như sau, toàn thế giới người kính sợ Chúa không chỉ họp nhau lại để rước kiệu tham gia các cuộc hội thảo và thuyết trình. Chúng ta cần phải thành lập một cơ chế điều hành thường trực và có thẩm quyền để đạt được những quyết định mà chúng ta có thể làm. Tuy nhiên, lãnh tụ Hồi giáo này cũng nói đến những khiêu khích không có lý do tại những nơi như Iraq và Afghanistan, cũng như những dàn xếp thiếu công bình tại Palestine. Theo ông, những hành động khiêu khích này đã khiến cho một số cá nhân và các nhóm Hồi giáo phản ứng bằng những hành động bạo lực. Cuộc gặp gỡ liên tôn tại Napoli do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức diễn ra trong tinh thần của Ngày các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình, được Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đề ra tại Assisi cách đây 21 năm. Cuộc gặp gỡ lần này có chủ đề Một thế giới không có bạo động, đối thoại giữa các tôn giáo và văn hóa. Trong những ngày gặp gỡ, đại diện các tôn giáo và các giáo hội Kitô sẽ thảo luận về những đề tài như bệnh Sida, vấn đề di dân, số phận của Phi Châu và việc tìm kiếm hòa bình tại Trung Đông. Sau thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường chính của thành phố Napoli, Đức Thánh Cha đã đến Đại chúng viện của giáo phận Napoli để gặp gỡ với các đại diện tôn giáo và các giáo hội Kitô. Trước mặt trên 50 vị đại diện của các tôn giáo và các giáo hội Kitô, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng Ngài muốn tiếp tục con đường mà vị tiền nhiệm của Ngài đã mở ra. Một năm sau bài diễn văn tại Đại học Ratisbon, Đức Quốc, khiến tạo ra nhiều hiểu lầm trong thế giới Hồi giáo, Đức Thánh Cha muốn đánh tan những ngờ vực. Trong bài diễn văn đọc trước các tham dự viên cuộc gặp gỡ liên tôn tại Napoli này, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng giáo hội công giáo nhìn vào các thế giới và gia sản khác nhau của nhân loại với tất cả sự tôn trọng và thiện cảm. Thực vậy, Đức Thánh Cha đã xác định điều mà Ngài gọi là tinh thần Assisi đích thực. Đích thực nghĩa là không có sự lẫn lộn giữa các tôn giáo khác nhau. Ngài khẳng định rằng chỉ với tinh thần đó, thế giới mới mong chống lại được mọi hình thức bạo động, cũng như các hành động bạo động nhân danh tôn giáo. Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha tại cuộc gặp gỡ liên tôn hiện đang diễn ra tại Napoli.
Kính thưa quý Đức Thượng Phụ, quý quan chức trong chính quyền, quý đại diện các giáo hội và cộng đồng giáo hội, quý chức sắc của các tôn giáo lớn trên thế giới. Tôi xin được mượn cơ hội này để chào thăm quý vị đã quy tụ về Napoli để tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 21 với chủ đề Vì một thế giới không bạo động, cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Trong một ý nghĩa nào đó, điều được quý vị đại diện nói lên về những thế giới và những gia sản khác nhau của nhân loại, vốn là điều được giáo hội chân thành tôn trọng và quan tâm. Tôi xin được bày tỏ sự trân trọng đối với Đức Hồng Y Crescencio CP và Tổng giáo phận Napoli là nơi đứng ra đón tiếp cuộc gặp gỡ này, cũng như đối với cộng đồng Thánh Egidio là tổ chức đang nhiệt tình dấn thân cổ võ cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa theo tinh thần Assisi. Cuộc gặp gỡ hôm nay gợi lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ năm 1986, khi vị tiền nhiệm của tôi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời các vị đại diện cao cấp của các tôn giáo đến ngọn đồi của Thánh Francisco để cầu nguyện cho hòa bình. Trong dịp này, Ngài đã nhấn mạnh đến mối dây nội tại liên kết một thái độ tôn giáo đích thực với ý thức sâu sắc về thiện ích nền tảng này của nhân loại. Năm 2002, sau những biến cố bi thảm ngày 11 tháng 9 năm trước đó, cũng chính Đức Gioan Phaolô Nhị một lần nữa mời gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo đến Assisi để xin Thiên Chúa ngăn chặn những mối đe dọa đang đè nặng trên nhân loại, nhất là nạn khủng bố. Vẫn tôn trọng những khác biệt của các tôn giáo, tất cả chúng ta được mời gọi hoạt động cho hòa bình và dấn thân không biết mệt mỏi để thăng tiến sự hòa giải giữa các dân tộc. Đây chính là tinh thần ICG. Tinh thần này chống lại mọi hình thức bạo động và lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo động. Đứng trước một thế giới bị xâu xé vì xung đột, nơi nào có kẻ nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo động, cần phải tái khẳng định rằng các tôn giáo không bao giờ có thể trở thành nơi chuyên chở hận thù. Phải tái khẳng định rằng không bao giờ có thể nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho điều ác và bạo động. Trái lại, các tôn giáo có thể và phải cống hiến những phương thế quý báu để xây dựng một nhân loại hòa bình, bởi vì các tôn giáo nói đến hòa bình trong trái tim con người. Giáo hội Công giáo luôn muốn tiếp tục con đường đối thoại để cổ võ sự cảm thông giữa các nền văn hóa, truyền thống và những minh triết khác nhau. Tôi chân thành cầu chúc cho tinh thần này luôn được quảng bá, nhất là tại những nơi đang có nhiều căng thẳng. Tại những nơi mà tự do và sự tôn trọng người khác bị chối bỏ, con người phải đau khổ vì thái độ bất khoan nhượng và thiếu sự cảm thông. Kính thưa quý thân hữu, ước gì những ngày làm việc, lắng nghe và cầu nguyện này mang lại kết quả cho mọi người. Do đó tôi cầu xin Thiên Chúa hằng hữu đổ tràn muôn hồng ân, sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài xuống trên các tham dự viên của cuộc gặp gỡ này. Xin Ngài giải thoát tâm hồn của người khỏi mọi thù hận và cội rễ của bạo động. Xin Ngài biến tất cả chúng ta thành những người kiến tạo nền văn minh tình thương.
Trên đây là nguyên văn và diễn văn của Đức Thánh Cha trước các đại diện các tôn giáo và các giáo hội Kitô tại cuộc gặp gỡ liên tôn lần thứ 21 do Cộng đồng Thánh Echidio tổ chức tại Napoli, Ý. Như chúng ta đã có thể nhận thấy, Đức Thánh Cha đã không kêu gọi các tham dự viên của cuộc gặp gỡ liên tôn tại Napoli đào sâu cuộc đối thoại dưới khía cạnh thần học. Ngài cũng không đưa ra một gợi ý nào cho tương lai, cũng không đề nghị một sáng kiến nào. Đức Thánh Cha chỉ khẳng định tầm quan trọng của cuộc đối thoại trong cuộc chiến vì hòa bình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Sự giao tiếp qua thân xác. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Những lời nói khẳng định, dành thời giờ cho nhau, nhận quà, những hành động phục vụ, đó là những ngôn ngữ thông thường của tình yêu. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến ngôn ngữ tình yêu thứ năm là sự giao tiếp qua thân xác. Từ lâu chúng ta đã biết rằng sự giao tiếp qua thân xác là một cách diễn đạt cảm xúc. Nhiều dự án nghiên cứu về sự phát triển của trẻ con đã đưa ra kết luận như sau. Những trẻ thơ nào được ôm ấp, nâng niu và hôn hít đều phát triển một đời sống cảm xúc lành mạnh hơn những em bị bỏ rơi, không được giao tiếp qua thân xác trong một thời gian lâu. Tầm quan trọng của việc giao tiếp qua thân xác không phải là một điều mới mẻ. Ngay từ thời Chúa Giê-xu, những người Do Thái nào nhìn nhận Ngài là một bậc thầy vĩ đại, cũng đều mang con cái của họ đến để cho Ngài sờ đến chúng. Khi thấy các môn đệ phản đối việc này, Chúa Giê-xu liền nói với các ông, hãy để trẻ nhỏ đến với ta và đừng ngăn cản chúng, vì nước Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Ta bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Chúa như một trẻ nhỏ này sẽ không được vào nước ấy. Và Ngài đã ôm chúng vào lòng, đặt tay trên chúng và chúc lành cho chúng. Những bậc cha mẹ khôn ngoan ở thời đại nào và thuộc nền văn hóa nào cũng đều là những người nhận ra ích lợi và tầm quan trọng của sự giao tiếp qua thân xác. Sự giao tiếp qua thân xác, dĩ nhiên, lại càng là một cách thế diễn đạt tình yêu vợ chồng mãnh liệt nhất. Nắm tay nhau, hôn nhau, ôm ấp nhau và giao hợp với nhau. Tất cả đều là những cách thế diễn đạt tình yêu giữa vợ chồng. Đối với một số người, sự giao tiếp qua thân xác là ngôn ngữ tình yêu đầu tiên. Họ không thể diễn đạt tình yêu mà không đi vào giao tiếp bằng thân xác. Không có sự giao tiếp ấy, họ sẽ cảm thấy không được yêu thương. Với sự giao tiếp ấy, bình chứa cảm xúc của họ được tràn đầy và họ cảm thấy an toàn trong tình yêu của người phối ngẫu. Ngạn ngữ Tây Phương nói, đường vào trái tim của một người đàn ông đi xuyên qua bao tử của người đó. Nhiều người đàn ông có thể chết được vì người vợ áp dụng thứ triết lý ấy theo từng chữ. Dĩ nhiên, khi nói đến trái tim, người Tây Phương không hiểu quả tim vật lý, mà nghĩ đến trọng tâm tình cảm của con người. Có những thứ khác gần với trái tim hơn là thức ăn. Những thứ khác ấy chính là sự gần gũi thân mật của vợ chồng. Không có sự gần gũi thân mật, mà sự giao hợp là tuyệt đỉnh, thì mọi của ngon vật lạ mà người vợ có thể nấu được cũng bằng thừa đối với người chồng. Không có sự kết hợp vợ chồng qua thân xác, thì thức ăn không đủ sức thuyết phục người chồng rằng vợ ông thực sự yêu ông. Tuy nhiên, giao hợp vợ chồng chỉ là một thổ ngữ trong ngôn ngữ tình yêu, là sự giao tiếp qua thân xác. Trong năm giác quan, thì xúc giác là giác quan duy nhất không giới hạn trong một vùng duy nhất của thân xác. Các điểm tiếp nhận nằm rải rác trên toàn thân. Khi những điểm tiếp nhận ấy được chạm tới hay được ép lại, các dây thần kinh sẽ báo động về não bộ. Não bộ sẽ giải thích các chấn động ấy, và chúng ta nhận thức được rằng, sự vật chạm đến chúng ta là nóng hay lạnh, là cứng hay mềm. Nó tạo nên khó chịu, đau đớn hay dễ chịu, khoái cảm. Chúng ta cũng có thể cảm nhận điều đó như biểu hiện của tình yêu hay sự thù ghét. Một số chỗ trong thân thể có tính nhạy cảm hơn những chỗ khác. Có sự khác biệt như thế là bởi vì những điểm tiếp nhận không được trải đều trên thân thể, nhưng được sắp xếp theo từng cụm. Như thế, đầu lưỡi của chúng ta nhạy cảm hơn phía sau vai của chúng ta. Các đầu ngón tay và đầu mũi cũng là những vùng rất nhạy cảm. Tuy nhiên, mục đích của chúng ta không phải là hiểu được cơ chế của xúc giác cho bằng tầm quan trọng về phương diện tâm lý của nó. Sự giao tiếp trong thân xác có thể thiết lập hay cắt đứt một mối quan hệ. Nó có thể thông đạt tình yêu hay hận thù. Với những người mà ngôn ngữ tình yêu đầu tiên là sự giao tiếp qua thân xác, thì thông điệp được truyền đi qua sự giao tiếp trong thân xác hùng hồn hơn cả mấy tiếng tôi thù ghét người hay tôi yêu người. Đối với mọi đứa trẻ, một cái tát trên mặt là một đòn đau điếng. Nhưng với đứa trẻ nào mà ngôn ngữ tình yêu đầu tiên là sự giao tiếp qua thân xác, thì cái tát ấy sẽ là một vết thương sâu đậm trên suốt cuộc đời của nó. Trong hôn nhân, sự giao tiếp tình yêu có thể có nhiều hình thức. Bởi vì những điểm tiếp nhận nằm trên khắp thân thể, cho nên đối với người phối ngẫu, bất cứ một giao tiếp nào cũng đều có thể là một thể hiện của tình yêu. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi tiếp xúc trên thân thể đều như nhau. Có những vùng nhạy cảm hơn những vùng khác. Cho nên, chỉ có người phối ngẫu mới chỉ ra những vùng nhạy cảm ấy. Hãy học nói thứ ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu. Có những giao tiếp chỉ tạo ra khó chịu hơn là khoái cảm. Có những giao tiếp tạo ra khoái cảm cho người này, nhưng lại làm cho người khác khó chịu. Tù trung, tình yêu đòi hỏi phải quan tâm đến nhu cầu và đòi hỏi của người mình yêu. Thân xác là con người. Bất cứ những gì đặt của tôi cũng đều nằm trong thân xác tôi. Chạm đến thân xác tôi là chạm đến tôi. Tách lìa khỏi thân xác tôi là tách lìa khỏi tôi về mặt cảm xúc. Trong xã hội ngày nay, bắt tay là một cách thế để bày tỏ sự cởi mở và gần gũi với người khác. Từ chối bắt tay là truyền đi một thông điệp rằng tương quan giữa hai bên không được tốt đẹp. Tất cả mọi xã hội đều xem sự giao tiếp qua thân xác như là một lời chào hỏi. Rất có thể người Mỹ không cảm thấy thoải mái với cái hôn áp má thường thấy giữa các lãnh tụ khối xã hội chủ nghĩa. Và trong xã hội nào cũng có những kiểu giao tiếp đặc thù chỉ có giữa những người đồng phái, mà nếu áp dụng cho người khác phái sẽ trở thành lố bịch. Ngày nay, trong các xã hội Tây phương, người ta rất dị ứng với những cử chỉ bị xem là sách nhiễu tình dục. Một cái sờ, một nụ cười, và ngay cả một ánh mắt cũng có thể bị dán cho nhãn hiệu sách nhiễu tình dục. Trong đời sống vợ chồng, sự giao tiếp nào là phù hợp và sự giao tiếp nào là không phù hợp? Tất cả tùy thuộc vào sự cảm nhận của hai người. Giữa vợ chồng với nhau vẫn xảy ra điều bị gọi là lạm dụng tình dục. Rõ ràng là thân xác được làm nên để giao tiếp, chứ không phải để lạm dụng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người thu thuế ra về khỏi tôi, ra về.
Phúc âm theo Thánh Luca, chương 18, câu 9 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần. Con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa nghe có thể không cần một câu chuyện hướng dẫn nào khác, nhưng từ nó gợi ý để chúng ta suy nghĩ về điều mà chúng ta có thể gọi là sự thành thật của người Kitô. Thành thật với chính mình, thành thật với kẻ khác, và thành thật với Thiên Chúa. Con người thành thật là con người nhìn nhận thực thể của mình, và cảm nhận thực thể đó một cách trung thực. Thành thật trước tiên không có nghĩa là nói thẳng ra điều mình nghĩ hay điều mình cảm nhận. Nói thẳng điều mình nghĩ, điều mình cảm nhận được, không đủ để sống thành thật. Trước hết, yếu tố quan trọng phải là chân thành nhìn nhận thực thể của mình, nhìn nhận chính điều mình nghĩ về mình. Và khi ta nhận thức thực thể mình và ý thức những giới hạn của nó, ta sẽ không còn hứng thú để xét đoán kẻ khác. Người thành thật ý tứ để đừng lừa gạt chính mình và cũng không lừa gạt kẻ khác. Người thành thật không thích người giả hình, không thích mánh mun, nói láo. Đây không phải là điều dễ, cần phải kiên trì quan sát mình, phải xét mình hàng ngày dựa theo lời Chúa và trong sự khiêm tốn vâng phục ơn soi sáng nội tâm của Chúa. Lời cầu nguyện mà chúng ta cần dâng lên Chúa hàng ngày phải là: lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Bài dụ ngôn trong đoạn phúc âm vừa đọc lại trên đây nêu bật lời cầu nguyện khiêm nhường của người thu thuế. Anh không nhìn sang người khác, không dám so sánh mình với kẻ khác, nhưng nhìn vào mình và so sánh mình với mẫu gương của Chúa. Qua đó, anh đã khám phá ra những khuyết điểm của mình, rồi khiêm tốn chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương xót con. Chúng ta cũng vậy, mỗi lần chúng ta đặt mình trước nhan Chúa khi cầu nguyện, chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa đã biết rõ cả rồi, đã biết trọn cả con người chúng ta là như thế nào rồi, nên không cần che giấu, tránh né. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng nhân từ và hay thương xót, nên chúng ta không quá lo sợ hay tuyệt vọng về những bất toàn ấy, mà hãy vươn lên cùng Chúa, xin Chúa chữa lành. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Trong lời cầu nguyện của người thu thuế, chúng ta còn có thể khám phá ra một yếu tố quan trọng khác nữa khi cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, là kẻ đã xúc phạm đến Chúa. Người thu thuế kia tha thiết muốn kêu lên cùng Chúa, muốn hưởng nhờ lòng nhân từ của Ngài để tiến mãi trên con đường thiêng liêng, sống mối tương quan với Chúa mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Người Pha-ri-siêu không có được thái độ này. Ông tự mãn với chính mình, và ông nghĩ là do công trạng của mình tạo lập ra. Như vậy, lời cầu nguyện của ông thật ra không phải là lời cầu nguyện, mà chỉ là những lời khoe khoang đi kèm với thái độ khinh dễ kẻ khác. Ước gì trong cuộc sống đức tin của mỗi người, chúng ta đừng nhìn sang kẻ khác mà so sánh, bởi vì chúng ta sẽ bị cám dỗ so sánh mình với những bất toàn của anh chị em và nâng mình lên khinh dễ kẻ khác. Chúng ta so sánh mình với chính mẫu gương trọn lành của Chúa để nhận biết chúng ta còn nhiều điều phải canh tân để tiến lên mãi mãi. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Ước chi lời cầu nguyện này trở thành lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, không những hôm nay mà trong mọi ngày của đời sống chúng ta, để chúng ta nhận lãnh ơn thương xót của Chúa và tiến lên mãi trong tình thương của Ngài. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong đức tin và ban cho chúng ta lòng khiêm tốn để biết lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Amen.
Người thu thuế ra về khỏi tôi, ra về khỏi tôi.
Lạy Chúa, xin lắng nghe, xin thương xót con. Lạy Chúa.
Tục chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi việc các nữ tu công giáo cấp học bổng cho các học sinh sinh viên nhằm giúp họ vượt qua cảnh nghèo đói. Chị Trần Thị Bé Lộc, một Phật tử 22 tuổi, đã nói với hãng tin UK như sau. Nếu không có học bổng, có lẽ tôi đã nghỉ học từ lâu và lấy một người chồng Hàn Quốc để giúp đỡ gia đình. Chị giải thích rằng, một số phụ nữ thất học trong làng quê của chị đã lấy chồng Hàn Quốc nhằm thoát khỏi cảnh nghèo. Tuy vậy, những cuộc đào thoát đó phải trả giá rất đắt. Chị Lộc đã nghe nói rằng các cô gái đang sống tại Nam Triều Tiên không thể giữ được liên lạc với người thân hoặc chịu nhiều bạo hành trong gia đình. Theo báo chí Việt Nam, vào đầu năm 2007, có hai người chồng Hàn Quốc đã đánh chết những người vợ Việt Nam của mình. Báo chí cho biết, khoảng 10.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc trong năm 2006. Và trước đó một năm, cũng đã có hơn 12.000 người lấy chồng Đài Loan. Chị Lộc thừa nhận, nếu không có sự giúp đỡ tài chính, chị đã không thể tốt nghiệp được khoa tài chính kế toán. Cha chị mất năm 2002, và mẹ chị phải đi giúp việc nhà để kiếm khoảng 80.000 đồng một tháng. Chị Lộc phụ thuộc vào học bổng 350.000 đồng một tháng từ dự án thăng tiến phụ nữ của các nữ tu thuộc tu hội nữ tử Bác Ái Vinh Sơn. Chị nói thêm, em gái của mình đang học phổ thông cũng nhận được học bổng 100.000 đồng mỗi tháng từ dự án này. Hôm 16 tháng 9, chị Lộc cùng với 48 sinh viên tốt nghiệp năm nay tham dự thánh lễ ra trường tại tu viện của các nữ tu ở thành phố Sài Gòn. Cùng với họ còn có 290 sinh viên khác, hiện cũng đang nhận học bổng. Nữ tu Beatrice Nguyễn Thị Mỹ lập dự án này vào năm 1997. Nữ tu đã cho hãng tin UK biết, chị muốn trợ giúp thiếu nữ nghèo học hết phổ thông hoặc đại học. Hiện dự án của chị đang giúp cho 1.600 học sinh với học bổng từ 50 đến 100.000 đồng mỗi tháng, và 350 sinh viên với học bổng 350.000 đồng mỗi người. Nữ tu Beatrice Nguyễn Thị Mỹ, năm nay 75 tuổi, cho biết, các em nhận học bổng đều từ thành phố Sài Gòn và 10 tỉnh thành thuộc vùng Mekong. Dân chúng ở đó thiếu cơ sở giáo dục căn bản và hàng năm thường xuyên chịu lũ lụt. Nữ tu bắt đầu khuyến khích sinh viên ra trường, có việc làm, hãy đóng góp lại vào dự án để giúp nó không bị lệ thuộc vào những ân nhân nước ngoài như hiện nay. Nữ tu Beatrice giải thích rằng, có nhiều nữ sinh bỏ học, nhưng không có kỹ năng lao động và phải làm những công việc rẻ tiền trong các thành phố lớn hoặc khu công nghiệp. Một số khác thì kết hôn với người nước ngoài. Các nữ tu đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng việc cấp học bổng, nhưng chương trình của họ còn bao gồm nhiều việc khác nữa. Chị Beatrice Mỹ cho biết, sinh viên gặp gỡ nhau hàng tháng theo từng nhóm nhỏ ở mỗi địa phương, để các chị dạy giáo lý, luân lý, nhân bản và kỹ năng sống. Ngoài ra còn có sinh hoạt vui chơi tại các nơi nghỉ mát. Các nữ sinh còn tham dự tĩnh tâm hàng năm. Không chỉ nhận, sinh viên còn học cách trao tặng qua việc tự nguyện làm việc cho dự án. Chị Maria Ngô Thị Hải Vân vừa tốt nghiệp khoa Anh văn, kể cho hãng tin UK biết về chương trình 50 ngày hè vào tháng 6 và tháng 7. Chị Vân nói, 17 sinh viên đã tình nguyện dạy văn hóa và tổ chức cắm trại cho học sinh ở năm giáo xứ. Những sinh viên khác thì dạy giáo lý hoặc làm công tác xã hội trong những vùng thôn quê. Chị Vân năm nay 22 tuổi, đã hứa như sau. Tôi sẽ tiếp tục thăng tiến phụ nữ trong vùng quê, và đóng góp tiền bạc để đáp trả lại những gì đã nhận từ dự án. Một thiếu nữ khác, chị Anna Trương Thị Tố Mai, lại muốn phổ biến tinh thần phục vụ của các nữ tu theo một cách thức khác. Chị Anna Trương Thị Tố Mai, năm nay 20 tuổi, đã nói với hãng tin UK rằng, chị muốn trở thành nữ tu và làm việc cho những dự án như thế. Là thỉnh sinh của tu hội nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, chị Anna Trương Thị Tố Mai trọ tại một trong 4 ngôi nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh mà các nữ tu đã lập ra cho 170 sinh viên nghèo ở xa nhà. Và nữ tu Beatrice Mỹ cho biết, không chỉ có Mai nhưng còn có 3 sinh viên nhận học bổng khác, cũng đã gia nhập cộng đoàn của chị trong năm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thứ nhất Thánh Phêrô đã viết thư này vào khoảng năm 64 sau Công nguyên, tức là vào lúc hoàng đế Nero ra lệnh bắt hại những cộng đoàn Kitô trong đế quốc Roma. Tác giả đã viết thơ thứ nhất Thánh Phêrô để khuyến khích các cộng đoàn bị bắt hại vì đức tin, hãy kiên trì chịu đựng đau khổ và trung thành trong ơn Chúa. Vào cuối thơ, tác giả thơ thứ nhất Phêrô đã bộc lộ như sau: nhờ sự cộng tác của Silvano, tôi viết thơ này gửi đến anh em để khuyến khích anh em và làm chứng thật rằng đó là ân sủng Chúa ban cho anh em. Anh em hãy trung thành đứng vững trong ơn Chúa đó. Tác giả thơ thứ nhất Phêrô nhìn những sự bất hại, những đau khổ mà cộng đoàn phải chịu vì danh Chúa như là ân sủng Chúa ban cho. Chịu đau khổ vì danh Chúa, theo thánh ý Chúa, đó là một ân sủng. đó là sự thật mà chỉ có những ai sống trong cuộc mới cảm nghiệm được. Đó cũng là tư tưởng thường được lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh, trong Phúc Âm cho Thánh Matthew. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng ai bền độ đến cùng sẽ được cứu rỗi. Thánh Gioan, nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 15, đã nhắc lại những lời loan báo tha thiết của Chúa Giêsu cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, rằng các ngài sẽ bị người ta ghen ghét. Chúng ta hãy nghe lại những lời đó như sau. Nếu thế gian ghét bỏ chúng con, thì hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Hãy nhớ lại những lời Thầy đã nói với chúng con. Tôi tớ không cao trọng hơn chủ. Nếu người ta đã bắt hại Thầy, thì cũng sẽ bắt hại chúng con. Trong thế gian, chúng con sẽ phải gặp nhiều đau khổ. Nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Những lời này được ứng nghiệm trong cuộc đời của từng môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô hơn ai hết đã ý thức điều này, và Ngài muốn kết hiệp với những đau khổ, những thử thách của Chúa Giêsu khi Ngài viết như sau. Trong giây phút này, tôi gặp được niềm vui trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em, và tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu nơi những thử thách của Chúa Kitô cho nhiệm thể Ngài là giáo hội. Trong cùng một viễn tượng như vậy, tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô không kêu gọi những cộng đoàn tín hữu thân yêu của mình chạy trốn đau khổ, chạy trốn sự bất hại vì danh Chúa, nhưng kêu gọi họ hãy kiên trì, hãy sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và sẵn sàng làm chứng cho đức tin, cho niềm hy vọng vững chắc của mình. Tác giả viết như sau. Tôi viết thư này gửi đến anh em, để khuyến khích anh em và làm chứng thật rằng đó là ân sủng của Chúa ban cho anh em. Và chúng ta có thể thêm, khi anh em gặp đau khổ thử thách vì danh Chúa, anh em hãy trung thành đứng vững trong ơn Chúa đó. Trước lời khuyên kết thúc này, khởi sự từ câu 7 của chương 5, tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô đã khuyên như sau. Hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em. Hãy cẩn thận canh phòng đối phó với tiến công của Satan. Nó lảng vảng quanh anh em như sư tử gầm thét tìm mồi, chực vồ người nào là xé xác ngay. Khi bị nó tiến công, hãy chống trả với lòng tin cậy Chúa, và nhớ rằng các anh em tín hữu khác trên thế giới cũng đang chịu đau khổ đấu tranh như vậy. Sau khi anh em chịu khổ một thời gian, Thiên Chúa đứng đầy ân phúc sẽ ban cho anh em vinh quang bất diệt trong Chúa cụ thể. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho anh em toàn hảo, trung kiên, mạnh mẽ và vững vàng. Ngài cầm quyền vĩnh viễn trên vạn vật. Câu kết này nhắc chúng ta nhớ lại chính lời của Chúa cho các tông đồ khi sai họ ra đi rao giảng lời Chúa. Trong thế gian, chúng con sẽ gặp đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã chiến thắng thế gian. Mỗi người chúng ta đón nhận những lời trên của thơ thứ nhất Thánh Phêrô với hết lòng chân thành và khiêm tốn. Nguyện xin Chúa thương nâng đỡ cuộc sống chúng ta khi gặp gian nan thử thách. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống tín thác, vững lòng cậy trông vào Chúa. Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Dẫu con đây có là ai, là tôi những khi mới hoài thai, thì Chúa vẫn cứ yêu con một tình yêu khoan dung tuyệt diệu và một tình yêu cao siêu mọi chiều. Và chuộng trao dân thập gia để con thức giấc bình minh mừng vui trong đấng phục sinh.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.